Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 18 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 7. Cầu cho các nữ tu đang làm việc tại các miền truyền giáo, để họ trở thành chứng nhân về niềm vui phúc âm và là dấu chỉ sống động về tình thương của Chúa Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các giám mục Ấn Độ cổ võ việc củng cố và tăng cường tình hiệp nhất với các linh mục và tu sĩ nam nữ trong các giáo phận thuộc quyền. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 6 dành cho 22 giám mục Ấn Độ thuộc đoàn thứ 6 của Hội đồng Giáo mục Ấn về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em tiếp tục phục vụ sự hiệp nhất và nêu gương trong việc lôi kéo những người mà anh em săn sóc đi sâu hơn trong tình hiệp thông, huynh đệ và an bình. Anh em cần nâng đỡ các linh mục là những người cộng tác viên thân cận nhất của anh em và chú ý đến những nhu cầu cũng như những mong ước của các linh mục, tỏ ra quan tâm đến an sinh của các linh mục về tinh thần, tri thức và vật chất. Đối lại, trong tư cách là những người con và là cộng tác viên, các linh mục được kêu gọi tôn trọng quyền bính của anh em, làm việc vui tươi, khiêm tốn, hoàn toàn tận tụy đối với công ích của giáo hội, nhưng luôn luôn dưới sự hướng dẫn của anh em. Mối dây yêu thương huynh đệ và quan tâm đối với nhau mà anh em nuôi dưỡng với các linh mục thuộc quyền sẽ trở thành căn bản để vượt thắng mọi căng thẳng có thể xảy ra và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ dân Chúa. Xây dựng họ về mặt tinh thần, hướng dẫn họ nhận biết giá trị của mình và đảm nhận phẩm giá con cái Thiên Chúa. Hơn nữa, chứng tá yêu thương lẫn nhau và phục vụ giữa anh em với các linh mục, không phân biệt giai cấp và bộ tộc, nhưng quy hướng vào tình yêu Chúa, phổ biến tin mừng và thánh hóa giáo hội, là những điều rất được những người anh em phục vụ mong ước.
Về đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tá quan trọng của các tu sĩ nam nữ như một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Ngài nói, qua sự cộng tác với các bề trên dòng, anh em hãy đảm bảo sao cho các phần tử của các dòng tu trong giáo phận của anh em sống trọn vẹn đoàn sùng riêng của họ trong sự hòa hợp với các linh mục và giáo dân. Thêm vào đó, hãy làm sao để các tu sĩ nam nữ được một nền tảng vững chắc về nhân bản, tu đức và thần học, được thường huấn để trưởng thành trong mọi khía cạnh của đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì sự đóng góp có một không hai của các tu sĩ nam nữ chiêm niệm và hoạt động cho sứ vụ của giáo hội, và vì vai trò chính yếu của họ trong việc rao giảng tin mừng nhờ kinh nguyện và sự khẩn cầu, giáo dục, săn sóc sức khỏe, bác ái và các hoạt động tông đồ khác, nên đoàn sùng của các tu sĩ chắc chắn sẽ tiếp tục củng cố toàn thể cộng đoàn giáo hội và làm cho xã hội được thêm phong phú.
Washington, một giám mục Nam Sudan kêu gọi Hoa Kỳ dùng mọi phương thế ngoại giao để buộc chính phủ của Tổng thống Omar al-Bashir chấm dứt các cuộc tấn công thường dân ở miền Nam Sudan. Đức cha Eduardo Himoro Kosula, giám mục giáo phận Tombora Zambio, nhận xét rằng, hiểm họa chiến tranh thật là lớn nếu quân đội của chính phủ Bắc Sudan tiếp tục tấn công để kiểm soát khu vực chủ yếu. Có nhiều dầu hỏa ở vùng biên giới giữa Bắc Sudan và Nam Sudan là miền sắp trở thành quốc gia độc lập từ ngày 9 tháng 7 tới đây. Đức cha Kusala tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 16 tháng 6 vừa qua, trước khi điều trần trước tiểu ban ngoại giao Hoa Kỳ về Phi Châu, sức khỏe hoàn cầu và nhân quyền. Ngài nói, chúng tôi lo sợ, chúng tôi muốn cộng đồng Hoa Kỳ ngăn người dân Sudan đừng trở lại chiến tranh. Từ sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 12 tháng 1 năm nay, qua đó dân miền Nam Sudan quyết định trở thành một nước độc lập. Vẫn có những cuộc chạm súng giữa quân đội miền Bắc và miền Nam, nhưng tình hình chiến tranh trở nên mạnh mẽ hơn từ tháng 5 vừa qua, khi quân chính phủ tấn công miền Abyei. Gần đây, quân đội Bắc Sudan tìm cách kiểm soát miền Kordofan. Họ nhắm đến sắc dân Nuba ở quanh miền Kaduji, thủ phủ của Kordofan. Quân đội đi từng nhà và lùng bắt những người chống đối.
Mặt khác, một nữ tu thừa sai ở miền nam Kordofan là chị Carmen chứng kiến cảnh tượng các oanh tạc cơ của chính phủ Sudan dội bom trên dân chúng địa phương đã đặt câu hỏi, cộng đồng quốc tế ở đâu? Nữ tu Carmen, người Mexico, thuộc dòng thánh Comboni, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trên núi Nuba, các trường học bị đóng cửa và các giáo viên bị di tản. Các nhà thương tiếp tục hoạt động. Một trong các nhà thương đó, do các thừa sai đảm trách, đã đón tiếp 85 binh sĩ bị thương trong các cuộc giao tranh tại Kaduli. Không còn nhân viên để đương đầu với tình trạng khẩn cấp như vậy. Chị Carmen cũng cho biết, ban ngày dân chúng phải chạy trốn lên các miền cao quanh làng và chỉ trở về nhà ban tối vì ban đêm không có các cuộc dội bom do các oanh tạc cơ của chính phủ Sudan thực hiện. Theo Caritas Quốc tế, đã có 60.000 người phải di tản vì các cuộc đụng độ tại miền nam Kordofan, trong khi tình trạng dân chúng rất trầm trọng, thiếu lương thực, nước uống và thuốc men.
Benville, 100 mục sư và 2.000 giáo dân Anh giáo có thể xin gia nhập giáo hội công giáo và hợp thành giáo hạt tổng nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Donald Vern, tổng giáo mục giáo phận thủ đô Washington, cho biết như trên ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, nhóm tại thành phố Benville, bang Washington. Hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Hồng Y Vern đã được Bộ Giáo lý Đức Tin ủy nhiệm hướng dẫn việc tháp tùng các tín hữu cựu Anh giáo vào công giáo, theo tông hiến, các nhóm tín hữu Anh giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành hồi tháng 11 năm 2009. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Vern cho biết Ngài không ngạc nhiên nếu Tòa Thánh thiết lập giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu cựu Anh giáo tại Mỹ vào cuối năm nay và có thể là sớm hơn. Có hai giáo sứ Anh giáo tại bang Maryland tuyên bố sẽ gia nhập giáo hạt tổng nhân sau khi thực thể này được thành lập. Đó là giáo sứ Thánh Luca ở Bladenburg và giáo sứ núi Canve ở Baltimore. Đức Hồng Y Donald Vern cho biết, Đại chủng viện San Marie ở thành phố Houston, Texas đã đề xướng và được Tòa Thánh phê chuẩn một chương trình huấn luyện cấp tốc dài 9 tháng dành cho các cựu mục sư Anh giáo sẽ thụ phong linh mục công giáo. Cho đến nay, đã có một giáo hạt tổng nhân được Tòa Thánh thành lập cho các tín hữu cựu Anh giáo tại Anh Quốc. Đó là giáo hạt Đức bà Walsingham với 60 cựu mục sư và 1.000 giáo dân cựu Anh giáo.
Christchurch, nhà thờ chính tòa thánh thể của giáo phận Christchurch bên New Zealand lại bị hư hại thêm vì trận động đất ngày 13 tháng 6 vừa qua. Thánh đường này đã bị đóng cửa từ sau trận động đất ở mức độ 7 theo thước Richter hồi tháng 9 năm ngoái tại đây. Nhà thờ được coi là một trong những công thự đẹp nhất tại thành phố Christchurch. Hồi tháng 2 năm nay, trận động đất tại đây đã làm cho hơn 180 người bị thiệt mạng và làm cho các tháp chuông thánh đường bị sụp đổ, kiến màu của các cửa sổ bị vỡ tan và cơ cấu nhà thờ bị hư hại nặng, kể cả nhiều vết rạn nứt gần mái vòm chính. Nhà thờ chính tòa thánh thể lại bị hư hại thêm trong trận động đất ngày 13 tháng 6 mới đây. Vòng cung nâng đỡ mái vòm bị hư hại. Tường ở phía lưng thánh đường bị siêu vẹo và nền bên ngoài bị sụp xuống.
Belgrade, giáo hội công giáo tại Đức và chính thống Serbia tăng cường đối thoại với nhau. Lập trường trên đây được bày tỏ hôm 15 tháng 6 vừa qua, trong dịp Đức Tổng giáo mục Robert Jonlich, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, đến viếng thăm Đức Thượng phụ Irene I, giáo chủ chính thống Serbia. Đức Thượng phụ cảm ơn giáo hội tại Đức vì tình liên đới và nâng đỡ trong nhiều năm qua, và đã hỗ trợ mục vụ cho 280.000 người chính thống Serbia sinh sống tại Đức. Trong cuộc hội kiến dài 40 phút, Đức Tổng giáo mục Jonlich cũng trao đổi với Đức Thượng phụ Irene về việc đón nhận Cộng hòa Serbia vào Liên hiệp Âu Châu. Cả hai vị cũng chống lại sự lạm dụng tôn giáo để theo đuổi các mục tiêu cá nhân chủ nghĩa. Theo Đức Tổng giáo mục Jonlich, chính vì Serbia đã chịu nhiều xung đột trong quá khứ gần đây, nên nước này có thể là một nhịp cầu nối liền giữa Đông và Tây. Vấn đề bây giờ là chữa lành các vết thương. Serbia phải tận dụng sự phong phú của các chủng tộc và tôn giáo khác nhau.
Istanbul, lần đầu tiên từ 50 năm nay, một tín hữu Kitô được bầu làm đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là luật sư Aaron Dora, 47 tuổi, đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Thổ hôm 12 tháng 6 vừa qua. Ông cam kết sẽ trở thành tiếng nói của tất cả các cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là ứng cử viên độc lập của Đảng Lao động, Dân chủ và Tự do, cũng như được sự ủng hộ của Đảng Hòa bình và Dân chủ của người Quốc. Đảng này hiện có 36 đại biểu so với 22 đại biểu trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Theo luật sư Dora, sự kiện ông đắc cử là một tiến bộ cho đất nước vì ý niệm về quyền công dân được nới rộng và bao gồm cả nhóm chủng tộc và văn hóa không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông mong ước rằng từ nay tất cả mọi thành phần thiểu số của đất nước như người Syriac, Armenia, Do Thái có thể dấn thân hoạt động chính trị tại nước này. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Đảng Công lý và Phát triển, gọi tắt là AKP, đã thắng với 49,93% số phiếu và chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội với 326 ghế trên tổng số 550 ghế. Cha Lorenzo Pieretto, dòng Đa Minh, tổng đại diện của giáo phận đại diện tông tòa Istanbul, chào mừng việc luật sư Dora đắc cử thực là một dấu hiệu tốt cho đất nước. Cha nói, trong tư cách là luật sư, ông Dora thường bênh vực các tín hữu Kitô bị liên lụy trong các vụ kiện và là điểm tham chiếu để bênh vực các quyền lợi của họ. Theo cha Pieretto, ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ phải nới rộng ý niệm tự do tôn giáo và không thể chỉ thu hẹp vào tự do phụng tự mà thôi. Dư luận tại Thổ dường như vẫn còn ở xa các vấn đề này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.
Ngay sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi đích thực là một mầu nhiệm của Đức Tin, vượt quá mọi suy lý của con người. Chính Ngài đã làm cho Môi-se phải kinh ngạc khi ông thấy bụi gai bị cháy nhưng không bị thiêu rụi, và mặc khải cho ông biết Ngài là vị Thiên Chúa duy nhất. Và cũng chính Ngài mặc khải qua Đức Giê-xu rằng Thiên Chúa duy nhất ấy có ba ngôi vị phân biệt nhau. Giữa lúc các dân tộc xung quanh thờ hết thần này đến thần khác, thì dân Israel được biết đến một Thiên Chúa duy nhất, yêu thương họ và giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Môi-se là người đại diện cho dân để đến gặp Thiên Chúa. Ông trở nên một trung gian để chuyển ý Thiên Chúa đến cho dân, và chuyển lời thỉnh cầu của dân lên cùng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa mà họ tôn thờ quá cao xa, đến nỗi họ không thể gọi tên Ngài. Khi Môi-se hỏi, tên Ngài là gì để tôi về nói lại cho dân, thì Ngài phán, ta là đấng ta là, Ngài hằng hữu và không thể được gọi bằng một danh xưng nào của loài người. Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa duy nhất, vì thế, Ngài không chấp nhận để dân kêu hết thần này đến thần khác, và không đặt trọn tin tưởng nơi Ngài. Rồi đến thời đến buổi, để thực hiện lời hứa, Đích thân Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với con người, đã trở nên đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nếu không có đấng Emmanuel, ai có thể dám đến gần Thiên Chúa, dù biết rằng Thiên Chúa ấy vẫn yêu thương và chăm sóc mình. Hơn thế nữa, chính đấng Emmanuel đã mặc khải cho con người về mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là một ngôi đơn độc, nhưng là ba ngôi liên kết chặt chẽ với nhau, yêu thương nhau và hướng về nhau. Thánh Augustino nói rằng, Thiên Chúa Ba Ngôi không thể gọi tên được trong ngôn ngữ loài người. Chúng ta nhận biết Thiên Chúa không phải qua kiến thức, mà qua kinh nghiệm của tình yêu. người ta chỉ có thể khám phá Thiên Chúa trong con tim của mình. Tình yêu mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa hiện diện. Sự chân thật của nó vượt xa các công thức triết lý và thần học. Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần là khuôn mẫu của tình yêu. Nơi Ngài, sự thông truyền tình yêu trở nên đặc tính của Ngài. Vì thế, Thánh Gioan phải thốt lên, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài chỉ có thể làm được mọi sự trong tình yêu. Cũng thế, con người được dựng nên theo hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa. Và giờ đây, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta mừng chính căn cội của chúng ta. Nơi đó, chúng ta được dựng nên, và cũng nơi đó chúng ta sẽ trở về. Sự hiện hữu của con người không phải là kết quả của một cuộc tung ném ngẫu nhiên nào đó, nhưng là kết quả của một tình yêu. Nhìn về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta nhìn thấy gốc gác nguồn cội của mình, chứ không cảm thấy bị cô đơn lạc lõng, như thể bị rơi lơ lửng giữa dòng lịch sử mà không biết mình sẽ đi về đâu. Cũng chính vì xuất phát từ tình yêu Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của tình yêu Ba Ngôi. Tình yêu thì đẹp, nhưng để sống theo tình yêu thì đòi người ta phải cảm nhận mình được yêu và dấn thân để đáp trả tình yêu đó. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường lãnh nhận. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa, ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 13 tháng 6 vừa qua, một chương trình chủng ngừa quốc tế nhắm bảo vệ các trẻ em tại các nước nghèo do Bill Gates, người đồng sáng lập hãng Microsoft bảo trợ, đã nhận được lời hứa hẹn đóng góp ngân khoản khổng lồ 4,3 tỷ Mỹ Kim, hầu tiến tới tiêu đích cứu 4 triệu mạng sống từ nay cho đến năm 2015. Trong hội nghị do Liên hiệp Gavi triệu tập tại Paris hôm thứ Hai 13 tháng 6 vừa qua, chính quyền Anh và quỹ thiện nguyện Bill Melinda Gates đã hứa hẹn sẽ đóng góp một nửa ngân khoản cần thiết để chủng ngừa cho các em thuộc thế giới thứ ba. Cứ mỗi 20 giây đồng hồ, có một trẻ em trên thế giới chết vì một chứng bệnh có thể dễ dàng chủng ngừa. Bộ trưởng Anh Quốc đặc trách trợ giúp phát triển, ông Andrew Mitchell tuyên bố, chúng ta đã vượt quá thành quả mong muốn là đạt tới 3,7 tỷ Mỹ Kim. Với số tiền hứa hẹn đóng góp 4,3 tỷ Mỹ Kim, cộng thêm vào 3,3 tỷ đã được các ân nhân hứa trước đó, Liên hiệp Gavi sẽ có thể thực hiện và hoàn tất các chương trình chủng ngừa cho 250 triệu trẻ em từ nay cho đến năm 2015. Tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã nhiệt liệt chào mừng quyết định và nói, chủng ngừa có thể thay đổi những dữ kiện dự phóng về sức khỏe. Mục tiêu cứu sống 4 triệu mạng người trong những năm tới đây là điều có thể đạt được. Chính quyền Anh hứa đóng góp 1.335 triệu Mỹ Kim. Quỹ Bill Melinda Gates đóng góp 1 tỷ Mỹ Kim và Thụy Điển hứa tặng 677 triệu. Gavi là một liên hiệp của các tổ chức công cũng như tư, được thành lập hồi năm 2000 để chủng ngừa cho các trẻ em của các nước đang phát triển. Gavi hiện đang đảm trách các chương trình chủng ngừa cho trẻ em thuộc 70 nước trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới phê bình Liên hiệp Gavi dùng loại thuốc chủng ngừa 5 thứ bệnh thông thường nhất, trong đó có bệnh sốt tê liệt và phong đòn gánh, mua từ hãng Johnson & Johnson với giá mắc mỏ 3,20 Mỹ Kim mỗi liều, trong khi hãng bào chế Serum Institute of India được Tổ chức Sức khỏe Thế giới chuẩn nhận, bán cùng liều thuốc này với giá 1,75 Mỹ Kim. Hãng bào chế Johnson & Johnson là thành viên của Hội đồng Quản trị Gavi.
Cũng liên quan đến trẻ em, trong những ngày vừa qua, Văn phòng Lao động Thế giới đã lên tiếng báo động rằng hiện nay vẫn còn 215 triệu trẻ em phải lao lực kiếm sống, trong số này 115 triệu phải làm việc trong những điều kiện nguy hại. Trong báo cáo mới công bố nhân ngày Thế giới chống lao động trẻ em cử hành hôm 12 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Lao động Quốc tế khẩn thiết kêu gọi đưa ra những biện pháp chấm dứt tệ nạn này ngay lập tức. Báo cáo của Văn phòng Lao động Quốc tế mang tựa đề Trẻ em làm việc trong các lao động nguy hại, chúng ta biết gì và phải làm gì, liệt kê một loạt các cuộc điều tra đã được thực hiện trong các nước nghèo cũng như tại các nước phát triển trên toàn thế giới. Theo đó, cứ mỗi một phút đồng hồ, có một trẻ em lao động trở thành nạn nhân của một tai nạn hay một tật bệnh nghề nghiệp về thể lý cũng như về tâm thần. Mặc dù con số trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải lao động có sút giảm trong những năm từ 2004 đến 2008, nhưng số em từ 15 đến 17 tuổi lại gia tăng 20% trong cùng thời gian này, tức là từ 52 lên 62 triệu em. Ông Juan Somavia, Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Thế giới nói, con số trẻ em lao lực trong những công việc thật nguy hại đối với sức khỏe của các em vẫn còn quá cao. Chiến đấu để loại trừ những hình thức lao động gây hại cho trẻ em phải chiếm địa vị ưu tiên trong chương trình hành động của tất cả mọi người chúng ta.
Hôm 15 tháng 6 vừa qua, tổ chức từ thiện phi chính phủ Oxfam đã công bố kết quả của một cuộc điều tra khẳng định rằng các thói quen ăn uống đã thay đổi tại nhiều nơi trên thế giới vì lý do giá cả thực phẩm gia tăng. Tổ chức Oxfam đã thực hiện cuộc điều tra tại 17 quốc gia khác nhau. Hơn một nửa, tức là 53% tổng số người được tham khảo cho biết, họ đã thay đổi cách thức dinh dưỡng từ 2 năm nay. Trong số này, hơn 1/3 cho biết thay đổi vì lý do kinh tế, 1/3 vì lý do sức khỏe. Khoảng 20% toàn bộ cho biết là đã thay đổi vì nạn giá cả thực phẩm gia tăng. Hiện tượng này lên rất cao tại các nước nghèo như Kenya hay Guatemala, nhưng cũng rất quan trọng tại các khối phát triển, chẳng hạn như Australia, Tây Ban Nha, Anh Quốc và cả Hoa Kỳ nữa. Giám đốc điều hành Oxfam, ông Jeremy Hogg, trong một thông cáo công bố tại London nói rằng, cách thức dinh dưỡng của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng, và đối với nhiều người, sự thay đổi này mang tính cách thoái hóa. Một số lớn người dân, đặc biệt tại các nước nghèo, đã giảm bớt tiêu thụ về phẩm cũng như về lượng của thức ăn đồ uống vì nạn giá cả gia tăng. Vì thế, Tổ chức Oxfam kêu gọi các tầng lớp lãnh đạo toàn thế giới, và nhất là các bộ trưởng nông nghiệp thuộc khối G20, sẽ nhóm họp thượng đỉnh vào tuần tới đây ở Paris, thủ đô nước Pháp, hãy cấp thiết ra tay hành động để sửa đổi hệ thống thực phẩm của chúng ta hiện nay đang bị rối loạn. Các can thiệp này phải nhắm mục đích điều động các thị trường thực phẩm nguyên sơ và canh tân các chính sách sản xuất nhiên liệu sinh học, lấn chiếm đất đai canh tác thực phẩm. Ngoài ra, cũng cần phải đầu tư giúp đỡ các tiểu nông dân tại các nước đang trên đường phát triển và hướng dẫn họ đối đầu với những thay đổi khí hậu.
Cũng liên quan đến nạn giá cả thực phẩm gia tăng, hôm thứ Sáu, 17 tháng 6, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO và Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế OCDE đã cho công bố một báo cáo chung, theo đó giá cả các loại thực phẩm căn bản sẽ tiếp tục gia tăng trong vòng 10 năm tới đây. Một cách cụ thể, báo cáo của FAO và OCDE cho biết rằng các loại ngũ cốc chính như bắp và lúa mì sẽ tăng 20% trong thời gian này, tức là bình quân tăng 2% mỗi năm. Thịt cá tăng 30% vẫn theo dự phóng của FAO và OCDE. Hóa đơn nhập cảng thực phẩm của các nước nghèo sẽ là 210 tỷ Mỹ Kim cho năm nay, thay vì 165,8 tỷ Mỹ Kim hồi năm ngoái. Ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc FAO nhận định rằng, sự gia tăng giá cả này sẽ làm cho nạn nghèo đói và tình trạng bất an về lương thực trở nên trầm trọng hơn, nhất là trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển, nơi có đến hơn 927 triệu người đói khổ. Một chi tiết khác cũng mang tính chất đe dọa, đó là hiện tượng số lượng ngũ cốc thu hoạch được không tăng thêm nhiều, thay vào đó, người ta e sợ rằng sẽ giảm bớt vì lý do nhiều quốc gia đang dành thêm đất đai trồng trọt những loại cây sản xuất nhiên liệu sinh học. vào năm 2020, theo ước lượng của FAO, sẽ có 13% tổng lượng ngũ cốc, 15% tổng lượng dầu thực vật sản xuất được và 30% tổng số mía được dùng vào việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Để chuẩn bị đối diện với việc gia tăng giá cả thực phẩm và nhất là đối phó với những cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra, FAO và OCDE yêu cầu đầu tư trên các kho tồn trữ thực phẩm và thiết lập những mạng lưới an ninh lương thực nhằm bảo vệ những tầng lớp dân chúng nghèo khổ trước những đe dọa tăng giá thực phẩm quá đà.
Trong những ngày gần đây, cuộc chiến tại Sudan dường như bị thế giới quên lãng. Hàng trăm ngàn người ở vùng Abyei ở Sudan đã phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn vì các cuộc giao tranh giữa quân đội Bắc và Nam Sudan, tranh giành nhau vùng này vốn giàu dầu hỏa. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, hai chính quyền Nam và Bắc Sudan đã đạt tới một thỏa hiệp giải trừ vũ khí tại đây, đồng thời yêu cầu quân đội Ethiopia giữ vai trò bảo hòa. Đức cha Michael Mangoria, giáo mục phụ tá giáo phận NOB, phê bình thỏa ước này là không rõ ràng. Ngài nói, bất cứ thỏa ước nào cũng phải đảm bảo cho người dân di tản được quyền trở về gia cư của họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vùng Abyei không phải là lãnh thổ Sudan duy nhất đang phải chịu nhiều xáo trộn. Trong một thông cáo mới công bố, Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF trực thuộc Liên Hiệp Quốc tố cáo rằng, suốt mấy tuần qua, người ta đã phải chứng kiến sự bất tôn trọng hoàn toàn các nguyên lý nhân đạo quốc tế tại tỉnh Kadugi và các lãnh thổ khác của bang Nam Kordofan, nằm ở giữa biên giới Bắc và Nam Sudan. Bang này nằm dưới quyền lãnh đạo của chính quyền miền Bắc Sudan. Thông cáo của UNICEF viết, đây là lúc mà Tổng thống Omar al-Bashir của miền Bắc Sudan nên chính thức bày tỏ thái độ rõ ràng. Từ chối không cho cứu trợ nhân đạo là một vi phạm trầm trọng các quyền con người. Bất cứ khi nào các cuộc giao chiến chiếm chỗ của ngôn từ, thì chính phụ nữ và trẻ em phải trả những giá mắc mỏ nhất. Quỹ Nhi đồng Quốc tế yêu cầu chính quyền Sudan đảm bảo cho các nhân viên thiện nguyện được tự do ra vào các vùng có chiến trận để cứu giúp cho các nạn nhân vô tội. Ngày 9 tháng 7 tới đây, miền Nam Sudan với đa số dân theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh sẽ được hoàn toàn độc lập và trở thành quốc gia thứ 54 của lục địa Phi Châu.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu cho các nữ tu đang làm việc tại các miền truyền giáo, để họ trở thành chứng nhân về niềm vui phúc âm và là dấu chỉ sống động về tình thương của Chúa Kitô. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, Ngân Quỹ Con Đường Dẫn Đến Hòa Bình liên hệ với Phái Bộ Quan Sát Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng hàng năm cho người trúng giải, năm nay là thầy Matthew Festin, đại thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Manta. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã trao tặng tước hiệu Người Phục vụ Hòa Bình cho ba phụ nữ nổi bật vì các hoạt động tôn giáo và nhân đạo, trong đó có hai nữ tu là chị Rachele Fessera, người Italia, dòng thánh Comboni, nổi bật vì các hoạt động trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại miền Đông Phi Châu và đã can đảm giải thoát các thiếu nữ bị phiến quân, quân đội kháng chiến của Chúa ở Uganda bắt cóc. Tiếp đến là nữ tu Eugenia Bonetti thuộc dòng Thừa Sai Đức Mẹ An Ủi, dấn thân trong các hoạt động chống nạn buôn người ở Kenya. Hai nữ tu trên đây một cách nào đó đại diện cho hàng ngàn nữ tu khác đang âm thầm hoặc công khai làm chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa và là niềm vui của phúc âm. Cha Piero Ghetto thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano đã kể lại trên đài phát thanh Rai của Italia rằng, tôi đã nhiều lần đến thành phố Sao Paulo, Brazil, là thành phố kỹ nghệ lớn nhất tại Mỹ Châu Latin. Tại đây có 12 triệu dân, trong số này 7 triệu người đang ở tuổi làm việc, nhưng 12% không có công ăn việc làm, và 18% chỉ được làm những công việc nửa buổi như những người lao động chân tay. Tại São Paulo, theo thống kê của chính phủ năm 1987, có tới 880.000 căn nhà lụp sụp làm bằng cắt tông, tôn và những mảnh gỗ tạm bợ ghép lại. Trong thực tế, số nhà như vậy đông đảo hơn nhiều, và khoảng 1,5 triệu người dân phải sống trong các favelas, là những khu xóm được thiết lập trên đất đai của nhà nước, lẽ ra được dùng làm công viên và sân chơi. Tôi đã viếng thăm nhiều khu xóm đụp sụp và dơ bẩn như vậy, nhiều khi các cống rãnh lộ thiên xông lên những mùi xú uế. Dân chúng tại các khu xóm này là những người từ các miền khác nhau ở Brazil và từ các nước lân cận như Paraguay, Bolivia, Peru tràn tới đây tìm sinh kế. Họ là những người không có đất đai vì bị các điền chủ tước đoạt, bị đuổi nhà hoặc là các nạn nhân thiên tai hạn hán. Theo cuộc điều tra của Nhật báo Manchete cách đây vài năm, ở São Paulo có tới 600.000 trẻ em bị bỏ rơi, không có gia đình, phải sống trên những vỉa hè đường phố hay trong các khu xóm tồi tàn. Cha Ghetto nói tiếp, một hôm tôi đến thăm một khu xóm favelas ở São Paulo, cùng với ba nữ tu người Italia thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, ba chị tên là Giannina, Raffaella và Anna Maria. Khu xóm đó tên là Buraco do Sapo, nghĩa là hố cóc. Đây là một rừng các túp lều được dựng lên trên hai sườn đồi dốc, không có điện nước, cũng chẳng có trường học và trần y viện nào cả. Mỗi khi mưa xuống, những con đường ngoằn ngoèo giữa các túp lều trở thành những con suối mang bùn đen tràn vào các túp lều, nơi có 7.000 người sinh sống. Đối với chính phủ, khu vực này kể như không hiện hữu, vì thế tại đây chẳng có hàng quán, cũng chẳng có công sở nào. Trước mặt nhà nước, dân chúng ở đây chỉ là những người chiếm đất dựng nhà bừa bãi. Từ 6 đến 10 năm nay, ba nữ tu trẻ Giannina, Raffaella và Anna Maria hàng ngày vẫn đi bộ 2 cây số đến khu xóm hố cóc này. Sáng tới chiều về, các chị viếng thăm các bệnh nhân và các trẻ em bị bỏ rơi, những người già yếu và những gia đình không có gì cả. Ba chị giúp đỡ theo khả năng và phân phát thuốc cho họ. Nhất là sau khi làm quen với một số gia đình, ba chị nữ tu thực hiện công tác gây ý thức nơi dân chúng về nhân phẩm của họ và về nghĩa vụ cần phải đoàn kết với nhau để cải tiến cuộc sống của họ. Chị Anna Maria nói với tôi, dân chúng tại đây vì quá lầm than khổ cực nên họ có thái độ buông xuôi cam chịu nghịch cảnh 100%. Họ từ những miền khác nhau đến đây, họ thụ động và mỗi người tự khép kín trong những vấn đề của mình. Nhưng nếu có ai hướng dẫn và khích lệ, thì họ rất sẵn sàng cộng tác. Chúng con được các nam nữ giáo dân, giáo lý viên trong giáo xứ tới cộng tác để dạy giáo lý. Chúng con cũng đã tổ chức các nhóm gia đình họp nhau lại để cầu nguyện, cũng như để thảo luận về những vấn đề chung của họ và cùng đưa ra những giải pháp chung. Sự hiện diện và hoạt động của ba nữ tu tiêu biểu trên đây cho thấy sự đóng góp quý giá của các chị cho sứ mạng xây dựng nước Chúa, phản ánh tình thương của Chúa Cứu Thế một cách cụ thể cho anh chị em đồng loại. Nếu thiếu các nữ tu hoạt động trong các sứ truyền giáo, thì giáo hội và cộng đồng nhân loại sẽ thiếu những yếu tố rất quan trọng. Các nữ tu ấy và nhiều nhân viên mục vụ khác của giáo hội đang giúp người dân ý thức phẩm giá cao cả của họ, phẩm giá là con Thiên Chúa, và vì thế không thể tiếp tục bị kềm kẹp trong một chế độ gian dối, đàn áp và bất công. Cũng trong ý hướng trên đây, qua ý chỉ truyền giáo tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài để cầu xin Chúa cho các nữ tu đang làm việc tại các miền truyền giáo, để họ trở thành chứng nhân về niềm vui phúc âm và là dấu chỉ sống động về tình thương của Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Ngày Vui Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Ngô Duy Linh.
Vinh thắng, mừng rỡ, sẽ quên mau những giọt nước mắt.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các giám mục Ấn Độ cổ võ việc củng cố và tăng cường tình hiệp nhất với các linh mục và tu sĩ nam nữ trong các giáo phận thuộc quyền. Washington, một giám mục Nam Sudan kêu gọi Hoa Kỳ dùng mọi phương thế ngoại giao để buộc chính phủ của Tổng thống Omar al-Bashir chấm dứt các cuộc tấn công thường dân ở miền Nam Sudan. Bellevue, 100 mục sư và 2.000 giáo dân Anh giáo có thể xin gia nhập giáo hội Công giáo và họp thành giáo hạt tổng nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.